là cái gốc mình vẫn có, à, thì gọi là bản, à, nghĩa là cái chất, cái thể thật sự của mình, gốc mình vẫn có, tức là cái chân tâm của mình cái gì? À, còn cái da thịt xương này nó có phải là bản chất của cô không? Đờ, đấy, nó không phải. Cái lúc bây giờ những cái bản chất lúc giờ nó rõ rệt ra. Còn những cái này ấy, thì tự nhiên là nó tan đi. Mình hiểu được như thế, đây không phải là thật, mà là ánh sáng của Phật tổ đang có mặt ở đây. Đấy. Như tôi bây giờ, tôi cứ thấy con chó là con chó, da ấy, thịt ấy, con chó ấy. Nhưng mà cái vị này ấy, người ta thấy tổ đứng đấy, Phật đứng đấy. Đấy là ánh sáng của Phật và tổ. Đấy. Thế tức là giải phóng được cái mọi sự vật được giải phóng một cách tự nhiên vào cái bản chất tuyệt vời. Tức là tất mình thấy cái sự thật là đều là ánh sáng, đều là tâm linh của Phật tổ đang có mặt ở đây. Đã. Mọi khi thì mình thấy là con chó, bây giờ giải phóng được cái hình ảnh con chó. Lúc bây giờ mình thấy rõ ràng Phật tổ đang đứng tại đây. Còn thì mình ấy thì mình thấy là bảy con chó nó đang xuống lại nó cắn mình. Còn cái vị này lúc bây giờ người ta thấy cái gì? Ta thấy Đức A Di Đà hào quang sáng chói. Thế cho nên ngay cái lúc mà cái nghiệp báo của mình nó đang hiện lên bảy con chó cắn, à, thì cái vị này thấy Phật hào quang sáng chói đoán được Cực Lạc. Lúc bây giờ không có cái nghiệp nào mà chi phối được cái vị này nữa, bảo đảm cái vị này vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà chúng ta phải tu tới trình độ này, cho nên phải niệm Phật miên mật. Mà theo như lời tổ dạy ở đây, chúng ta phải niệm Phật với một cái tâm tin lắm, hết sức tin là Phật đứng đây. Đấy, ở đây gọi là sùng kính, chứ không phải là mình chỉ có cái tin hời hợt thì không được. Phải sùng kính, hết sức tin là Phật thật sự đang có mặt tại đây. Mà mình cứ thấy ra là nhà, là cửa, là mèo, là chó, đó là do cái tùy duyên và tuần nghiệp của mình, mà các thứ thần kinh của mình nó biến ra các thứ chuyện sắc thanh hương vị xúc pháp. Chớ mà phải tin chắc đây là Phật đang có mặt. Đấy, gọi là duy tâm duy Phật. Chỉ có Phật là sự thật thôi. Còn tất cả cái gì cũng là cái do cái duyên với cái nghiệp của mình nó biến tạo. À, tin chắc được như thế, thế phải tập cứ Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày đêm, đi đứng nằm ngồi theo như lời tổ dạy. Ở đây thì tưởng hào quang, còn pháp môn của mình thì cứ niệm Phật. À, cứ Nam Mô A Di Đà Phật suốt, tin chắc thì cần có cái lòng tin. À, cho nên bây giờ tôi thấy cả tỷ tuổi trẻ thanh niên cứ tu theo kiểu mới bây giờ, là cứ cho rằng mình tu thì mới được, còn không tin là có Phật giúp đỡ, cái sự là rất sai, mà rất thiệt thòi. Cũng như đứa trẻ, nó phải tin là bố mẹ nó giúp nó thật, nè, mà nó phải có lòng nó nhờ bố mẹ. Chứ tội gì mình bố mẹ, nếu mà Phật mà tu bao nhiêu a tăng kỳ kiếp vất vả công lao, mà lại không được một ích gì cho ai thì tu đến gì? À, tu là các ngài bây giờ thực sự các ngài giúp đỡ được chúng mình rất nhiều, và các ngài chỉ có một lòng giúp đỡ chúng mình thôi. Cho nên cũng như đứa con mình bây giờ, như đứa trẻ thơ mới bập bẹ biết nói, mới chập chững biết đi, thì chớ có rời cha mẹ, lúc nào cũng phải nhớ. Mà ở đây là ngài căn dặn chúng ta là phải có lòng sùng kính. À, không những là tin tưởng mà phải sùng kính, nghĩa là tin thật nhiều, tin thật mạnh, cố gắng. À, nếu chưa có thì để khấn nguyện cầu xin ngài soi sáng cho con, cho con có được cái lòng tin chân thành. Bởi vì muốn tin được cũng phải là người đại phước mới tin được. Xin đọc tiếp: y là chữa thuốc, gặp một cái bệnh mà thuốc khó khăn mà chữa khỏi, tức là một cái bệnh mà khó khỏi được thì ta vứt đi. Thế mà một cái vật khác ấy, ta chỉ vứt đi là xong, chứ đằng này người ta phải bỏ vào quan tài đóng thật kín, rồi lại đào 3 thước đất, rồi lại chôn, và phải chôn thật chặt. Tại sao thế? Thối lắm. Ai người ta đi qua mà cái mùi hôi mà bỗng xông lên thì người ta nhổ, ta phỉ nhổ. Thế cho nên người thân, người quý không nỡ để cho mọi người người ta khinh bỉ, người ta nhổ. Cho nên là phải lấp cho thật chặt. Thế mới lại đấy là cái điểm số 1. Mà điểm thứ 2 là bởi vì cái vệ sinh, cái thân thối này nó vi trùng nó độc lắm. Thế như Hòa Thượng Chí Tịnh, ngài đi dự một cái đám tang, mà cái hơi của cái xác, cái hơi đó, cái hơi thối của cái xác nó bốc mà cái gió nó đưa vào mắt của ngài, đi qua mắt của ngài mà về ngài phải mổ 2 con mắt. Mà Thượng Chí Tịnh bây giờ tức là coi như người một vị pháp chủ của giáo hội tăng già hiện tại. Cái hồi đó ngài chỉ có đi đám tang một vị hòa thượng, khi đặt cái hạ huyệt, cái hơi thối ở cái quan tài nó bốc ra, cái gió không phải bốc mộ ngài, bốc mộ để cải, gọi là cải táng. Thế thành ra cái thịt nó chưa tiêu hết, nhưng khi cái gió nó mới bốc từ cái thân xác ấy, nó mới bốc cái hơi vào mắt của ngài, ngài đứng vào cái chiều gió. Thế là về lập tức phải đi mổ 2 con mắt. May mà cứu khỏi, may mà thoát. Thế thì như thế đấy, cái độc, cái thân chúng mình nó độc đến trình độ như thế. Thế cho nên chứ chẳng những người ta vứt đi đâu, mà người ta còn sợ đến trình độ ấy, bởi vì nó độc hại, cái vi trùng nó độc. Thế sao? Lúc bây giờ đâu có cựa cậy được nữa, giơ cái tay cũng chả nổi, cất cái chân cũng chả nổi, yếu đuối hơn là cái đứa bé mới đẻ. Thế nó vừa đau đớn cả tinh thần, lo lắng sợ hãi, thân thì đau đớn cực điểm, mà nó lại yếu đuối không cử động được. Tuy thế mà cái tinh thần lại rõ ràng, thấy hết mọi việc, biết hết mọi việc, cho nên nó mới lại càng khổ. Thế giờ sao? Căn dặn là phải có một cái cố gắng thông minh. Thế nào là cố gắng thông minh? Muốn giúp ấy, phải thông minh, chứ đừng có từ bi mà ngu si thì khổ thêm cho người ta. Đã. Cho nên lúc bây giờ mình thương xót, mình muốn đỡ đần, nhưng mà mình phải thông minh, biết cách mà đỡ đần. Ví dụ như lúc bây giờ là da thịt người ta đau lắm, mà mình lại cứ túm chặt lấy, ôm chặt lấy để mà khóc, mà thương, thì làm sao? Thì cái người có dễ chịu không? Cái da thịt của người ta lúc bây giờ đau đớn như là dao, như kim đâm, như dao cắt, mà mình lại còn cứ nắm lấy, mình túm lấy, thì hẳn là người ta bị đau thêm lên, cho nên người ta bực bội lắm. Mà cái lúc bây giờ là cái lúc người ta đã khổ lắm rồi, lại còn cứ khóc gào lên là tôi nhớ, tôi thương. Đấy. Thì đó là một cái sự ngu si hết sức, làm khổ cho cái người chết, cả về cơ thể lẫn tinh thần. Thế cho nên đây rằng phải cố gắng mà thông minh, nghĩa là tỉnh ra, mà đứng vào địa vị của người ta, cái hoàn cảnh của người ta, mà lo cho người ta. Chứ đừng có nói đến, cứ nhớ đến mình là con hay mình là mẹ, rồi cứ gào lên rồi nắm chặt lấy người ta, thì tội nghiệp cái người đủ mọi mặt khổ. Thế cho nên đây dặn phải có cái sự thông minh, quên mình đi, đừng nghĩ đến cái sự khổ của mình, mà hãy lo cho người ta được bình an. Thế cho nên cần phải học, cần phải hiểu, để cái lúc lâm chung tự mình đỡ khổ. Mà khi mình có muốn giúp cho những người chết, mình được học lời Phật tỏ, mình biết cái tình cảnh của người ta lúc chết, để mình liệu chiều mà lo cho những các người được bình an mà ra đi. Con nói tiếp rồi, mấy dòng dưới, cái tánh linh của mình nó vẫn còn, chết là cái da thịt xương nó chết thôi, nó tan rã, nó trả về đất, nhưng mà tánh linh của mình vẫn còn, thì người ta không nhìn thấy, cho nên người ta không tin. Mà không tin có đời sau, chỉ vì không biết gì đến chân tâm bản tánh. Đó. Không biết là mình có cái tâm nó vẫn còn mãi, nó không bao giờ chết. Thế mà mình, cái tâm ấy nó không bao giờ chết, mà lúc bây giờ đấy nó đang biết khổ, nó đang chịu khổ, thì mình phải tìm cách đỡ khổ cho nó. Còn nếu mà không tin có đời sau, không tin có cái tâm tánh nó còn đang khổ, cho nên là không biết mà để mà đỡ đần, cho nên mới bỏ mặc. Đối với tất cả loài người, cho nên người ta tìm, người ta học, người ta phát minh ra máy bay, người ta phát minh ra điện sáng, người ta phát minh ra nhiều cái thứ hay lắm, khiến cho loài người đỡ khổ so với đời ngày xưa. Thì đời người bây giờ đấy được, ngày xưa muốn đi về Sài Gòn là phải đi bộ cả năm, ít nhất 3-4 tháng. Thế đi bộ như thế vừa vất vả, lại tốn tiền, mà bao nhiêu thì giờ phải bỏ hết sự việc ở tỉnh này mới đi sang được tỉnh kia, bao nhiêu cái phiền. Còn bây giờ chúng ta chỉ mất vài chục ngàn lên xe ô tô về tới Sài Gòn, nhẹ nhàng thảnh thơi, mà rồi ngày hôm sau lại trở về nhà tiếp tục công việc như không. Đấy. Thế cho nên công ơn của các nhà bác học, các bậc kỹ sư, những các người tài giỏi giúp đỡ cho nhân loại, quả tình là cái việc rất lớn và rất quý. Thế nhưng mà các nhà bác học kỹ sư, các ngài mới nghĩ đến cái việc lợi ích cho người sống thôi. Còn cái người mà đã rời cái thế gian này thì các ngài chưa nghĩ tới. Cho nên đây mới có cái ước mong. Ước mong là các ngài sẽ có một ngày kia cũng theo gót các tổ mà nghĩ tới những người rời cái thế gian này. Hiện tại ở thế gian này đã được nhờ các ngài tìm được nhiều cái phương pháp đỡ cực, đỡ khổ. Nhưng nếu một ngày mai các ngài có thể tìm những cái phương pháp để giúp cho những cái người mà lâm chung, người ta chết được một cách nhẹ nhàng, và làm thế nào để kiếp sau người ta đỡ được, đừng gặp những cái khó khăn. Đây là một cái ước mong. Xin đọc số 3. Tánh Phật nó không chết, chỉ có cái thân da thịt này nó sắp sửa tan vỡ thôi, chứ cái tánh Phật ấy, thì nó vẫn còn. Vì vậy cho nên để ý mà săn sóc cho người ta, để người ta đừng có vì cái đau đớn của xác thịt quá nhiều mà thành ra cái Phật tánh nó bị vùi dập. Ở đây tổ nói rằng càng tiến gần cái chết thì cái tiềm năng đạt giác ngộ ấy, nó lại càng lớn vì nhiều phương diện. Nghĩa là thế này, thì biết là sắp chết rồi cho nên lo niệm Phật, đó là một cái phương diện khiến cho mình lo cái ngày mai. Thế mới vậy, còn gì nữa? Ở đây nói là về nhiều phương diện, cái người sắp chết ấy, người ta dễ giác ngộ. Đấy, như con vừa nói đúng rồi, vì biết mình sắp chết, đối với thế gian này không hy vọng gì nữa, cho nên mình chuyên tâm mình niệm Phật. Đó là một phương diện. Đây nói nhiều quá mà con tìm thêm vài ba phương diện nữa. Mình sắp chết ấy, thì mình lại dễ giác ngộ hơn là bây giờ lúc sống. Thì vì nhiều lý do, đây cho một lý do như con vừa nói, là vì biết mình sắp chết, không còn hy vọng gì thế gian nữa, cho nên vì thế mà nhất tâm niệm Phật. Thì đó là một lý do. Còn cái gì nữa? Đây nói nhiều lý do, nhiều phương diện tâm niệm Phật được. Ở đây nói là cái người mà người ta càng sắp chết ấy, thì người ta càng dễ giác ngộ hơn cô bây giờ. Ở đây nói là vì nhiều lý do tại sao. Thì bây giờ cô kể các lý do ra. Chứ người ta có còn cái như chúng mình bây giờ còn sống thì còn sợ thiên hạ người ta cười, mọi người người ta cười, cho nên phải lo áo đẹp. Đã. Vậy có cái mỗi làm cái gì cũng sợ, sợ thiệt thòi. Đấy, phải có như là phải làm vui lòng hàng xóm, rồi phải đừng để mất lòng cái cô chị hay cô em gái. Mình phải có nhiều cái cách thức để đối đãi với mọi người. Thế còn cái người sắp chết rồi ấy, người ta có phải lo cái việc ấy nữa không? Thế cho nên ta rảnh ra. Đối với người ta lúc bây giờ phủi sạch những cái hão huyền bất nhiêu ích sự, ta phủi sạch. Thế cho nên ta dễ niệm Phật, ta dễ giác tỉnh. Đó là hai lý do. Còn lý do gì nữa không? Là chính cái thân này nó là một cái ràng buộc, mà nó là cái báo chướng. Cho nên người nào mà rời được cái báo chướng thì đó là một cái may mắn thoát. Thế nhưng mà phải có sự tỉnh thức, biết là mình sắp rời được cái báo chướng, cho nên mới nhất tâm niệm Phật cầu về cực lạc. Thế thì đấy, càng tiến gần về cái chết, nghĩa là càng về già, càng sửa soạn đi sang cõi khác, thì cái sự giác ngộ nó càng dễ hơn là những các vị đang ở thế gian, đang mạnh khỏe. Thì cái mạnh khỏe này nó lại mở ra bao nhiêu việc làm, bao nhiêu bổn phận, bao nhiêu ràng buộc. Thế cho nên đây tổ mới nói là cái người đúc lâm chung ấy, người ta dễ giác ngộ. Cái người mà còn khỏe mạnh, đang đi buôn bán làm ăn, mình mang đạo Phật đến mình giảng, người ta không thèm nghe. Nhưng mà nếu cái ông ấy mà sắp sửa chết ấy, mà còn hãy còn nghe được ấy, mình giảng đạo Phật, thì ông có muốn nghe không? À, lúc bây giờ sẵn sàng nghe. Bởi vì đã phủi, đã hạ xuống tất cả cái gánh nặng của thế gian. Cho nên đối với những người sắp về già, sắp về lâm chung, chúng ta nên đem đạo Phật mà khai hóa, người ta dễ tiếp nhận, thiên đặc tiếp. Đó, chúng ta phải tìm hết cách để đỡ cho cái người lâm chung cái sự đau. Bởi vì cái đau này nó khiến người ta dễ mê, khổ lắm, cái khổ nó ảnh hưởng mạnh. Thế cho nên cho người ta uống thuốc giảm đau, nghĩa là tìm hết cái phương thức nào để cho cái người chết đỡ khổ về cái thân xác. Tìm cách cho người ta đỡ khổ về thân xác, lại tìm cách cho người ta đỡ khổ về tinh thần, rồi lại tìm cách cho người ta có tin tưởng về một cái đường đi về ngày mai. Cô đọc tiếp số 5. Mà cái lúc giờ tâm họ nó là an ổn, nó buông hết mọi việc, cho nên chính cái tâm lúc giờ họ lại sáng suốt lắm. Mình làm cái gì ở xung quanh họ biết hết, mà mình thấy họ nhắm mắt nằm im thì mình tưởng họ mê, nghĩa là họ không, sáu giác quan nó không cử động nữa, nó không hoạt động nữa. Cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các giác quan nó không hoạt động, nhưng mà cái tâm linh lúc bây giờ nhờ cái giác quan nó không hoạt động, cho nên là cái tâm linh nó được sáng ra, cũng như cái mặt trăng ấy, nhờ những cái bóng mây đã tan, mây không có kéo về nữa, cho nên cái mặt trăng ấy nó sáng tỏ. Lúc này chính cái tâm linh của người ta đang sáng, cho nên mình làm gì ở xung quanh người ta biết cả đấy, nhưng mà người ta không cử, ta không hoạt, sáu căn của người ta nó không hoạt động được. Thế nhưng cho nên cái vị này, cái tâm của người ta đang sáng tỏ. Đọc nốt số 6.
Mọi việc trong đời gần thanh toán xong.
Ngay cái người chết, cái người già, người sắp chết, như thầy và các cụ bây giờ, đấy, thì cần phải thanh toán cho xong tất cả mọi việc đi. Mọi việc trong đời mình thanh toán hết đi, nợ ai thì trả đi. Đấy, đối với tất cả mọi việc ở trong đời thì xếp đặt cho xong, để cái lúc lâm chung mình khỏi vấn vương, khỏi bận lòng, thì chết mới an ổn. không có bám víu, tỉnh đi. Con cũng là một cái duyên nợ một thời gian. Mình, cái thân mình cũng bằng cơm gạo. Các con, các cháu nó cũng chỉ là cơm gạo. Mai đây rồi cùng nhau, cùng tan rã, cùng đi cõi khác. Vậy không có gì sự thật cả. Ở thế gian này không có gì là sự thật. Tập nghe giáo pháp của Phật, tỉnh ra, buông ra. Đấy. Cho nên không bám víu đến cái gì là thế gian này cả. Mình đi không bận lòng cái gì cả. Đừng tập học để tỉnh ra. Những cái nhà lầu kia, những cái ô tô kia là những cái thứ hư vọng. Bây giờ một khi cái thân mà nó sắp chết thì nhà lầu với ô tô có dùng gì nữa không? Tỉnh ra như thế, đừng khát khao thèm mong một cái gì của đời cả. Này, thì như thế không có chấp thủ, không có chấp một cái gì, không cho là phải ở chùa, không chấp, không có chấp chặt các công việc thì cái gì mình cũng buông cũng thả hết. Thế thì cởi mở tâm hồn, tha thứ hết. Đừng chấp là người này là người thân của mình, mình cần phải theo dõi để ủng hộ. Người kia là người oán, mình giận, mình hờn. Bây giờ cái lúc này là thấy người thân chung quy cũng chỉ là một cái thân bằng cơm gạo. Mai đây sắp sửa cũng như mình cũng hóa rồi ở long dục. Mà cái cô kia cô độc ác, cô xấu với mình trọn đời. Nhưng mà rồi mai cô cũng lại như mình cái ngày mà thôi. Nghĩa là một cái thân sắp sửa thối rữa, hóa rồi ở long dục, mùn tàn trả về cho đời. Vậy thì người thân chẳng phải là người thân, mà thù cũng chả phải là người thù. Chúng ta cùng nhau mê muội ở thế gian này một thời gian, giờ cái sự thật là thân nào rồi cũng tan rã rồi thành không. Này, ân mê oán cũng không có thật, để cởi mở cái tâm của mình mà một lần tha thứ buông xả. Ân tiết số 7. Trước cái lúc mà đã chết thì chả thịt, bây giờ đang già, đang về cái tuổi cuối cùng là lúc mình phải sửa soạn đi. Thì đây lời tổ khuyên mình phải sửa soạn thế nào. Để cái thứ bảy là mình phải sửa soạn thế nào. Ngã thủ, ngã ái, ngã chấp, chung quy là cái ngã. Thế nào gọi là ngã thủ? Là nắm chặt. Nắm chặt cái thân này gọi là ta. Thủ chấp nhất là mình. Thế là ngã ái, yêu mình, tự ái, quý mình. Cái ngã ái nắm chặt lên nhận là ta, rồi yêu lắm, quý lắm, nhận đây là chỗ ta nương tựa. Thế thì tất cả cái này chung quy gọi là ngã chấp. Nghĩa là chấp là đây là có cái ta, thì nó là gốc của tất cả khổ đau. Tại sao? Là cô đặt thần kinh ở khắp thân, chỗ nào cũng có báo động thần kinh thì cô mới có chuyện đau, chuyện ngứa, chuyện mệt, chuyện mỏi, chuyện khổ. Chứ nếu mà không có cái báo động thần kinh thì gì mà cô đau? Còn mũi nó đốt thì kệ nó, còn chó nó cắn kệ nó, thì gì mà mình đau? Nhưng mà đằng này mình khốn khổ chỉ bởi vì mình có những cái thần kinh, nó tự biến ra cái đau để nó hành mình. Rồi đấy, thì có phải phải là cái ngã ái, ngã chấp là gốc của cái khổ không? Nếu cô không nhận khư khư cái này là thân thể của cô, thì cô đâu có những cái bộ thần kinh ở khắp toàn thân này. Đấy là để bảo vệ, giữ gìn cái thân. Đấy cho nên là cô mới có đau, có ngứa, có khốn khổ. Đó là một, do cái ngã chấp, cái ngã ái mà hiện tại suốt đời cô khốn khổ. Vì một cái thân thức nó biến cũng đã khổ. Huống chi còn nhẫn thức, còn nhĩ thức, còn thiệt thức, còn được cái gì tị thức này, ý thức để cô thọ lãnh những cái cảnh ở trên thế gian, khi vui khi buồn, khi nắng khi mưa, khi vinh khi nhục, đó, khi chỉ đắng cay. Cho nên bao nhiêu các cái thứ chuyện ở thế gian để mà mình thọ vào cái thân của mình, bởi vì nhận cái này là thân thể của mình, cho nên biết bao nhiêu thứ mà cô đã thọ trong cái đời này. Thế thì toàn là bởi vì cô nhận cái đống này là thân thể của cô, chứ nếu cô biết nó là hư vọng thì cô đâu có khổ. Cho nên gốc của cái khổ đó chính là do mình nhận cái đống thịt này là không biết nó là cái báo chướng, nó là cái sinh ra để chịu những các cái quả báo để trả nợ, mà lại cứ coi nó là thân thể của mình. Thế cho nên đủ các thứ khốn khổ chúng ta đã thọ lãnh, bao nhiêu cay chua mặn chát ở trong đời. Thế cho nên cái vị mà có, cho nên nhà chùa Phật mới dạy cái quán bất tịnh để giác tỉnh được, nó là đống thịt thối, đừng yêu đắm nó làm gì, thì tự nhiên mọi sự mình buông hết. Thì đâu có, mình đã buông thì việc gì mà mình khổ. Thế cho nên xả được ngã. Thế cái vị nào mà đã xả được ngã thì đã thoát được cái khổ rồi, mà lại còn được một cái gì nữa cơ? Tánh của mình vô lượng thọ, vô lượng quang. Đó, cái sáng suốt của mình nó bao la, năng động, tức là nó có khả năng rất lớn. Lúc bây giờ vì những các cái công dụng vi diệu sẽ hiện tiền. Con đọc tiếp cái số 8, được gặp Đức Di Lặc để mà nghe pháp. Đấy, nghĩa là ngài tin rằng có Đức Di Lặc thật. Đức Di Lặc bây giờ đang ở trên trời, mà cái nghiệp báo của ngài là loài người, ngài chưa được gặp. Cho nên ngài muốn được gặp Đức Di Lặc thì ngài lễ bái, ngài khấn nguyện, ngài cầu nhớ tưởng đến Đức Di Lặc, mong được thấy Đức Di Lặc. Cũng như chúng mình bây giờ niệm Đức Di Đà để mong được thấy Đức Di Đà, mong được về cảnh giới của Phật Di Đà. Thế ngài ấy thì ngài niệm Đức Di Lặc và ngài mong được gặp Đức Di Lặc để nghe Đức Di Lặc giảng pháp dạy học. Thế sao? Thế nghĩa là ngài tìm được Đức Di Lặc ở trên núi. Phải không? Đấy, như con nói, lên núi tu nhiều thì sẽ được gặp. Nghĩa là ở dưới thành thị, cứ người này hỏi một câu, người kia hỏi một câu, việc này việc kia nó bận rộn. Thì cái tâm nó đã bận rộn thì nó ngăn cách. Thế cho nên ngài lên núi để được vắng vẻ, quạnh hiu. Vì vắng như vậy thì cái tâm của ngài mới chuyên nhất để cầu nguyện Đức Di Lặc được. Cho nên ngài lên núi không phải là ngài tưởng là Đức Di Lặc ở trên núi, mà là ngài tin rằng ngài lên núi vắng vẻ thì cái tâm của ngài chuyên nhất nó mới cầu nguyện thì sẽ thấy được Đức Di Lặc. Đức Di Lặc sẽ giáng sanh hiện thân để giảng kinh nói pháp cho ngài nghe. Đây là chỗ ước mong của ngài. Thế rồi sao? À, đây Đức Di Lặc ngài giảng sao? Trước mặt con. Đó, ta vẫn ở trước mặt con, nhưng mà chỉ làm sao mà con không thấy. Thế cho nên là không trông thấy. Cứ nhìn ra là cái cột, cứ thấy là cái nhà, đây là con người, kia là con chó. Chỉ thấy theo cái tiền nghiệp ác chướng của mình thôi, chứ không thấy. Chứ sự thật là các Phật tổ ngài vẫn đứng đây mà mình không thấy. Thế bây giờ làm sao lại thấy? Tha thiết chân thành xót thương con chó. Ở chỗ nào mà biết là ông tha thiết chân thành xót thương con chó? Xả cái ngã. Cái lúc bây giờ vì nhờ lòng từ bi quên hẳn cái đau của mình, quên hẳn cái khổ của mình, xả được cái ngã hay ngã chấp, cắt một miếng thịt đùi của mình. Liệu cái này cô làm được chưa? Chưa làm được. Thế cho nên cái báo, cái gọi là cái gì, tiền, cái nghiệp, tiền nghiệp ác chướng nó chưa tan. Bao giờ cô làm được như thế này thì tiền nghiệp ác chướng sẽ tan. Cho nên kết lại, thầy vô trước mới nhận ra tâm đại bi là ngọc châu như ý. Câu nghĩa là gì? Hòn ngọc, mình cứ nhìn vào nó và ta ước có 1.000 đồng thì có 1.000 đồng nó hiện ra. Ta ước có một cái áo ấm, thế là liền có một cái áo ấm hiện ra. Thế cái hòn ngọc châu ấy gọi là ngọc châu như ý, tức là cầu gì được đấy. Thì bây giờ cái ngọc châu này ấy, chúng ta cứ mong có được cái hòn ngọc châu này để mình muốn gì cũng được. Nhưng mà mình có cái hòn ngọc châu này không? Đấy. Thì ai cũng có cái hòn ngọc châu này cả. Nhưng mà chỉ biết, chỉ cần là phải đem ra mà sử dụng thôi. Cái hòn ngọc châu này ấy, nếu chúng ta có lòng từ bi. Lòng từ bi nghĩa là lòng tốt đối với người khác, quên mình. Bởi vì cái ngã ái, ngã chấp ấy, nó là gốc của các sự khổ, gốc của tất cả ác chướng, gốc của tất cả những cái điều mà cầu gì cũng chẳng được. Thì bây giờ mình có lòng từ bi là mình xả cái ngã ái, ngã chấp của mình, buông được cái ngã ái, ngã chấp, lo được cái tốt cho người khác. Thì khi ấy ấy, mình sẽ được gặp, thì cái, những cái tiền nghiệp, cái ác chướng nó tan đi. Thì tự nhiên mình được cầu gì được nấy. Cho nên theo đấy, như ngài vua trước, ngài mười mấy năm để ngài tu ở trên núi, ngài để mong được gặp Đức Di Lặc, mà Đức Di Lặc đứng trước mặt mà không nhận ra, không biết. Phải đợi đến khi mà vì có cái lòng thương con chó, cho nó cắt thịt đùi, một miếng thịt đùi cho nó ăn. Thế là cái tiền nghiệp ác chướng nó tan đi. Cho nên Đức Di Lặc đứng ngay trước mặt. Thế cho nên cầu Đức Di Lặc, cầu thấy Phật, cầu thấy Tổ, cầu vãng sanh, phải làm thế nào thì nó sẽ được, để làm lợi ích cho mọi người. Thương quý tất cả chị em, cho đến con chó, con mèo cũng xót thương nó. Thế nếu mình xót thương nó thì tự thì cái nghiệp ngã ái ngã chấp của mình nó vơi đi, nó tan dần đi. Nó tan đi đến đâu thì những nghiệp ác báo của mình từ vô thủy nó tan đến đâu thì chúng ta được giải thoát đến đấy, mà chúng ta lại được vạn sự như ý. Thế thì đấy chính cái lòng từ bi ấy, là cái nó khiến cho mình cầu gì được nấy. Vậy thì không cần phải cầu ai mà cứ quay về mình, sửa những các cái ngã ái ngã chấp đi, bơm bớt cái thương quý mình, mà xẻ cái lòng thương cho tất cả chung quanh. Thì khi ấy mình cầu gì được nấy, cho đến cầu Phật, Phật cũng hiện tiền. Xin đọc tiếp, xin đọc lại một lần nữa.
Hiền thân Đức Thích Ca là Thái tử đã xả thân bá thí cho nam mẹ con cọc.
Chuyện này ra làm sao? Ngài, ngài bá thí cái gì cho mẹ con cọp? À, thân bá thí. Đã. Ngài thấy, ngài đi vào rừng, ngài mới thấy cái con cọp của mẹ nó đang nằm với năm, với bốn đứa con nữa. Thế mà mẹ mới bốn đứa con, mà con mẹ, con cọp mẹ nó đói quá. Nó đói quá, nó không có cách nào mà nó yếu sức quá, nó kiệt quệ. Nó không có thể mà đứng dậy được để đi kiếm mồi. Thế nó nằm đó, nó đói quá. Thì nó nhìn năm đứa con, à bốn đứa con của nó. Nó định ăn thịt bốn đứa con của nó để mà vãn hồi cái mạng sống. Nhưng mà nó cũng thương con nó, cho nên nó cứ nằm nó nhìn con nó, mà nó sắp sửa là nó phải ăn. Thế cho nên Đức Thái tử ngài chợt đi qua. Ngài là thân một thái tử, thân người, là một thân sung sướng, lại là thân một ông thái tử con vua. Thì tất cả cái sung sướng của kiếp người là ngài có đủ hết. Ấy vậy mà khi ngài đi, ngài thấy cái con cọp ấy, nó vì đói quá mà đến nỗi nó phải ăn. Mẹ con là cái tình sâu xa mà đến nỗi sửa soạn nó ăn thịt con nó. Thì cái này là một cái coi như cái đói nó khiến cho con mẹ, con hổ mẹ làm một cái việc, cái nghiệp ác nữa. Vừa là cái khổ mà mất con, mà lại vừa tạo một cái nghiệp về sau lại oán đối với bốn cái đứa con đang là tình thân không gì quý bằng tình mẹ con, mà bây giờ lại trở lại phải cắm ăn thịt con, mà con cọp mẹ thì nó còn đang ngần ngừ. Thế cho nên Ngài thấu cái tình, cái khổ của nó. Cho nên Ngài đến trước mặt nó để cho nó ăn thịt Ngài. Nhưng mà nó cũng yếu quá, nó muốn ăn thịt lắm mà nó không làm nào nó ăn. Nó ngóc được, dậy để nó vồ Ngài. Thế cho nên Ngài phải lấy một cái thành tre, Ngài mới xước cái da của Ngài để cho chảy máu ra. Cái con hổ ấy, nó mới uống cái máu của Ngài, nó mới tỉnh dần ra. Nhờ cái máu của Ngài nó tỉnh dần ra, thì nó mới vồ cái xác thân của Ngài, nó ăn hết cả cái thân. Thì nó nhờ cái chỗ nó ăn toàn, ăn cái thân của Ngài, cho nên rằng nó mới sống được, rồi nó nuôi được con. Thế thì cái câu chuyện này khiến cho người ta có cái chỗ đánh giá cái việc của Ngài, là Ngài cũng có bố mẹ của Ngài. Và khi Ngài chết thì bố mẹ của Ngài xót thương, đau đớn đến ngần nào. Sao Ngài không thương bố mẹ mình? Khi mình chết thì bố mẹ sẽ khổ vô cùng. Sao không thương bố mẹ mình mà đi thương con cọp? Đó là một việc. Việc thứ hai, Ngài cứu con cọp nó ăn thịt Ngài, để ngày mai nó có sức khỏe. Nó sẽ đi ăn thịt bao nhiêu người khác và bao nhiêu vật khác. Mà chẳng những là nó ăn thịt bao nhiêu vật khác, mà nó còn nuôi sống 5 cái con cọp con ấy, thì 5 cái đứa ấy sau này sẽ ăn thịt bao nhiêu loài nữa. Vậy thì sao Ngài lại làm một cái việc vô ích mà độc? Như thế là thành ra độc ác với cha mẹ, để bố mẹ khóc thương, khổ sở. Và còn độc ác với bao nhiêu người, người ta sẽ mất mạng với 5 mẹ con, cái con cọp này. Thì cái việc làm của Ngài có phải là một việc từ bi mà ngu si hay không? Thì người ta hỏi cái câu đó, thì minh thân quá sức đi. Thế, chỉ xả thân để cứu, mà không nghĩ trước, nghĩ sau, không biết cái gì là phải trái. Thì cái việc ấy người ta gọi là việc làm của một người ngu, không nghĩ đến cái quả, kết quả. Làm một cách như là cái người gọi là cái gì? Hấp tấp vội vàng, nông nổi. Chứ không ai như thế này thì đối với bố mẹ mình mà không biết, phải biết là mình chết thì bố mẹ cũng phải khổ chứ. Con cọp nó ăn thịt con nó chết thì nó cũng buồn. Mình thương nó, không đỡ để cho nó ăn thịt con nó. Mà tại sao mình lại để cho bố mẹ mình khổ được? Đó là một điểm đã không biết nghĩ. Mà thứ nhất là tại thì thôi bố mẹ mình chỉ có khổ thôi. Chứ còn đằng này, rồi một con cọp với 5 đứa nữa nó lại còn đẻ ra một giống. Rồi nó cứ đi ăn thịt thiên hạ. Nó ăn thịt bao nhiêu thứ. Thì nó là cái loài chuyên ăn thịt thôi. Vậy thì nó sẽ giết hại bao nhiêu loài. Thế chỉ là, thì vậy thì là làm phước hay làm tội đấy? Đó là Ngài không phải như chúng mình có cái đầu. Ngài nhìn rộng và thấy xa, chứ không phải như chúng ta. Cả chính chúng ta mới là những người nông nổi và cạn cợt. Còn chính Ngài mới là cái thấy rộng, thấy xa. Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện để chị em thấy rằng không phải mình giết con cọp mà mình giết được cái lòng ác của nó. Mà mình không giết được cái lòng ác của nó thì nó vẫn còn kiếp này kiếp khác nó ác. Thì con cọp ấy mà nó có chết thì cái lòng ác của nó vẫn đi báo oán, nghĩa là nó vẫn đòi mạng những ai nợ nó. 5 con cọp con này nó cũng thế, nó có chết thì nó vẫn đi đòi nợ những người nợ mạng nó. Chứ không phải tại mình giết nó mà hết được cái chuyện ác của nó. Ngược lại, chỉ có sự cảm hóa mới chuyển được tâm nó thôi. Thì bây giờ tôi kể cái câu chuyện cũng trong kinh, trong sách có kể chuyện. Có 2 anh em. Thì cái ngày xưa ở xứ Ấn Độ thì người ta cứ thường là cứ mẹ, cái đôi bên gia hai gia đình mà thật bạn với nhau, thì nhiều khi cứ còn ở trong bụng ấy đã hứa với nhau rằng nếu mà tôi sinh con gái, anh sinh con trai thì chúng ta sẽ kết xui gia với nhau. Cho nên cái gia đình này khi hai sinh ra hai đứa con thì kết xui gia với nhau. Cho nên cái nhà trai đó cứ ngày Tết với lại những ngày gì thì cứ phải mang lễ sang nhà gái để mà có cái tình đi lại. Cho đến khi hai đứa nó lớn thì sẽ cưới. Thế cho nên cái cô con gái ấy coi như là đã hứa chặt với cái cậu con trai ấy rồi, không được phép lấy chồng khác. Thế đến khi này cái cậu trai này lớn rồi, cậu lại đi buôn mất tích, không thấy tin tức gì về cả, thì nhà gái người ta mới thương con người ta là chưa lấy chồng mà đã thành quá, cho nên nhà gái người ta mới sang bên nhà trai, người ta mới xin rằng thôi thì bây giờ cậu cả đi mà không mất tích, không có tin tức thì trở về, thì thôi tôi bây giờ con tôi đã hứa thì phải gả cho, thì bây giờ cái người anh không có tin tức thì xin cho tôi gả con cho người em. Người em tức là cũng cái nhà ấy mà người em, thì cái người em lúc đầu từ chối không chịu, nhưng cái nhà gái người ta cứ năn nỉ rằng thương cái đứa con gái ấy, chưa kịp, cứ hứa từ bao giờ nhưng mà chưa có cái sự thành hôn, mà chưa chi đã thành ấy người quá, một đời không nơi nương tựa, rồi về già trông cậy vào ai. Cho nên xin cái người em trai nhận lời để cưới cái cô này. Thế thì bên nhà trai nể lời nhà gái mà cũng thấy được thành cái người em mới cưới cái cô này. Thì khi cưới cái cô này thì việc cưới vừa xong, cô này vừa thành vợ chồng, thì cái người anh ấy có tin về. Thế cái người anh ấy về tới nhà thì nghe tin cái người em mình đã lấy vợ của mình, mà theo những cũng với cái lối cái phong, người ta gọi là thời phong kiến, cái chỗ thấy nó có cái cố chấp, cho nên cái người anh cho đây là một cái sỉ nhục, là em mà lại cướp lấy vợ của mình trong một cái gia đình như vậy là thành ra không có một cái trật tự, cho nên người em đến người anh giận lắm, mài con dao để giết cái người em. Thì cái người em ấy không ở tại đấy nữa, ở chỗ khác, nhưng mà biết tin anh về, mà biết được tin là cái người anh này giận cái việc này, mà cũng tự nhận là mình đã sai.